cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9 mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước, nói đến việc Sao-lơ trên đường Đa Mách để bắt bớ những người tin Chúa Giê-xu. Sao-lơ thấy ánh sáng từ trời và có tiếng phán của Chúa Giê-xu kêu gọi ông. Sao-lơ té xuống đất và mắt không thấy đường. Những người cùng đi dẫn ông đến thành Đa Mách. Và hôm nay xin mời các bạn tìm hiểu tiếp chuyện xảy đến cho Sao-lơ. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9, từ câu 10 đến câu 16. Và tại Đa Mách có một người môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng, hỡi Anania, người thưa rằng, lại Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy chờ dậy, đi trên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ người Tạc Sơ ở nhà Giu-đa, vì người đang cầu nguyện, và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao nhiêu đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta sẽ lại tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Đức Chúa Trời xác nhận hai lý do cho việc gọi Sao-lơ. Ông được chọn để làm một đồ dùng cho Ngài. Sao-lơ được dùng để đem danh Chúa cho mọi người. Sao-lơ được kêu gọi đem danh Chúa cho ba nhóm người. Dân ngoại, các vua và con cái Israel. Người ngoại là nhóm người đứng đầu trong danh sách. Sao-lơ sau này có tên mới là Phao-lô và ông trở thành một sứ đồ lớn đem tin lành cho dân ngoại, tức là các dân tộc không thuộc về người Do Thái. Nhóm người kế tiếp mà Phao-lô làm chứng về danh Chúa Giê-xu là các vua, bao gồm các vua của Do Thái và vua Nero. Thứ ba là dân Israel, tức là dân Do Thái. Sau này khi Phao-lô đến thành nào để giảng, ông luôn khởi sự với nhà hội của người Do Thái trong thành đó. Nhà hội là một cộng đồng của người Do Thái, là nơi sinh hoạt về tôn giáo, và từ đó Phao-lô giảng ra cho người ngoại. Lý do thứ hai, Chúa chọn Sao-lơ, đó là Chúa lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Sao-lơ được lựa chọn để chịu khổ vì danh của Chúa. Theo điều tôi nhận xét thì không có một người nào khác chịu khổ nhiều hơn Sao-lơ. Có thể các bạn hiện nay vì danh Chúa chịu nhiều khó khăn, nhưng nếu so với Phao-lô thì tôi tin chắc rằng sự đau khổ của các bạn không sánh với mức độ mà Phao-lô đã chịu. Xin mời các bạn có dịp xem thêm ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11, câu 22 và 29. Giờ đây chúng ta xem đến sự trở lại đạo lạ lùng của Sao-lơ. Các bạn còn nhớ trước đây tôi đã nói về sự trở lại đạo cần đến Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời qua một người của Đức Chúa Trời. Điều này có thật với trường hợp của Sao-lơ không? Chúa Giê-xu đã hiện ra cách trực tiếp và cá nhân cho Sao-lơ. Trước khi Chúa Giê-xu rời khỏi môn đệ về trời, Ngài nói cùng với họ rằng, dầu Ngài đi xa, nhưng Ngài không để họ mồ côi đâu. Chúa Giê-xu hứa là sẽ ban Đức Thánh Linh để đến cùng với các môn đồ. Đây là việc Đức Thánh Linh sẽ làm. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài lấy những điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi, mọi sự cha có, đều là của ta. Nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. Trong sách Giăng đoạn 16, câu 14-15. Tôi nghĩ rằng khi Chúa Giê-xu hiện ra trực tiếp với Sao-lơ, Đức Thánh Linh đã mở mắt thuộc linh cho ông để ông có thể thấy Chúa Giê-xu, và đồng thời Ngài đóng mắt thuộc thể của Phao-lô trong một thời gian ngắn. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Còn lời của Chúa thì được dùng cho Sao-lơ qua cách nào? Tôi xin nhắc lại, Sao-lơ là một người Pha-ri-si, ông đã biết rất nhiều về lời của Chúa, nhất là Kinh Thánh Cựu Ước. Sau này khi các bạn đọc đến các bức thư của Phao-lô, chúng ta thấy ông đã viết cho hội thánh thì nhận biết rằng Phao-lô là người đã thấm nhuần và thông thạo Kinh Thánh. Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời cùng hoạt động để dẫn Sao-lơ trở lại đạo. Còn người nào Đức Chúa Trời dùng để giảng cho Sao-lơ? Dẫu là ngay khi Chúa Giê-xu hiện ra thì không có người của Đức Chúa Trời ở tại đó. Nhưng tôi tin rằng trước đó Đức Chúa Trời đã dùng chấp sự Ê-tiên. Hai thanh niên trẻ Sao-lơ và Ê-tiên gặp nhau chỉ có một lần duy nhất, đang khi Sao-lơ đứng điều khiển cuộc ném đá giết Ê-tiên. Còn Ê-tiên nhìn lên trời và nói rằng, tôi thấy thiên đàng mở ra và Chúa Giê-xu đang đứng dậy. Ở trong sách Công Vụ, đoạn 7, câu 56. Lúc đó, Sao-lơ người tạc sơ cũng nhìn lên trời và không thấy gì hết. Nhưng Sao-lơ nhìn vào mặt Ê-tiên và biết chắc rằng Ê-tiên đã thấy một điều gì. Tôi tin rằng lúc đó Sao-lơ hy vọng là thiên đàng sẽ mở ra để ông thấy một khải tượng của Đức Chúa Trời. Giờ đây, trên đường Đa Mách, Sao-lơ thấy một khải tượng và Chúa Giê-xu đã khải thị chính Ngài cho Sao-lơ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời dùng một người nào đó để dẫn dắt một người trở lại đạo, dầu rằng ngay trong lúc người ấy trở về với Chúa Giê-xu thì không có người của Đức Chúa Trời hiện diện. Có một thanh niên trong dịp tình cờ đọc được một cuốn sách cũ nói về Chúa Giê-xu để trong thùng giấy. Trong lúc buồn và rỗi rảnh, người ấy cầm lên và đọc. Lúc đó anh ta cảm động và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Ngay trong lúc đó thì không có người của Đức Chúa Trời ở đó. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã dùng đời sống của người anh lớn đã tin nhận Chúa Giê-xu trước đó để tỏ bày về hình ảnh con cái của Đức Chúa Trời. Người anh này trước khi rời nhà đi xa để lại một số sách với lòng mong ước rằng người thân trong gia đình có dịp đọc sách này. Đức Thánh Linh đã dùng cuốn sách nhỏ này và hành động qua người em để dẫn dắt người em này trở lại với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời luôn luôn dùng người của Ngài để dẫn dắt một người khác trở lại đạo. Dầu là ngay giờ phút ấy, không có một người của Đức Chúa Trời hiện diện. Các bạn có muốn trở thành một công cụ, một người được Chúa Trời dùng để đem tin lành đến cho người khác không? Xin các bạn đừng nghĩ rằng các bạn trở nên một dụng cụ thì được Ngài dùng như một đồ vật. Không phải thế đâu. Chúa nói rằng bàn chân của kẻ rao truyền tin lành thật tốt đẹp biết bao. Và lời này được chép trong sách Roma đoạn 10 câu 15. Tôi xin nhắc cho các bạn nhớ là sự trở lại đạo thật của một người nhờ sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, của Đức Thánh Linh và người của Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta trở lại trường hợp của Sao-lơ. Ông được dẫn dắt đến thành Đa-mách. Ông đang bị mù và tâm tư bối rối. Trước đó không lâu, Sao-lơ là một thanh niên sáng chói, khỏe mạnh. Thánh linh của Đức Chúa Trời hiện ra cùng Anania và sai ông đi đến giúp đỡ Sao-lơ. Trong sách Công Vụ, đoạn 9, câu 17-19. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay lên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì, có một cái chi giống như cái vải từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người đã ăn uống rồi thì được khỏe mạnh lại. Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Các bạn thấy có một sự thay đổi nào không? Ông ta vẫn còn là Sao-lơ người tạc sơ, nhưng bây giờ Anania gọi là anh Sao-lơ. Sao-lơ không là kẻ thù, ông là người anh. Những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì kể những người cùng niềm tin là anh chị em. Có điều chúng ta cần lưu ý là xin đừng hành động như anh chị cả. Sao-lơ nhận được sự sáng về thuộc thể và ông cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh để phục vụ, và đây là một từng trải bày tỏ về đời sống của người tin nhận Chúa. Sao-lơ được làm pháp báp têm với Đức Thánh Linh trên đường Đa-mách, nhưng cho đến khi Anania đến cầu nguyện thì Sao-lơ mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và ông sẽ trở thành một người chứng nhân cho Chúa Giê-xu. Ông sẽ nhận được năng lực thuộc linh và thuộc thể để hầu việc Ngài. Sao-lơ được làm pháp báp têm bởi nước. Đó là một dấu hiệu về sự trở lại đạo. Nước không có hiệu quả gì cho sự cứu rỗi, và trước đó Sao-lơ được làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh. Ông được cứu rỗi trên đường Đa-mách, và giờ đây thì Sao-lơ được làm pháp báp têm bởi nước. Sau việc đó thì Sao-lơ bắt đầu làm chứng ở Đa-mách. Trong sách Công Vụ đoạn 9 câu 20, người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Tại sao mà Sao-lơ có thể làm chứng ngay sau đó? Bởi vì ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông giảng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn cần biết Chúa Giê-xu Christ trước khi các bạn tin những gì Ngài đã thực hiện. Ngài đã chết để trả án tội lỗi cho các bạn, bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài có thể trả án tội lỗi cho các bạn. Tôi không thể chết cho tội lỗi của các bạn, cũng như các bạn không thể chết cho tội lỗi của tôi. Không người nào có thể chết để cứu chuộc được một người khác. Chỉ có Chúa cứu thế mới có thể làm được điều đó. Vì vậy, Sao-lơ bắt đầu giảng về Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời. Đó là điều đầu tiên mà các bạn cần biết. Và trong sách Công Vụ đoạn 9, câu 21-22. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng, há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? Còn Sao-lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Giu-đa ở thành Đa-mách mà nói rõ rằng, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Sao-lơ tiếp tục giảng và lần lần làm cho người Do Thái vững chí, tin tưởng. Ông là người rất giỏi về lãnh vực này. Đồng thời, ông cũng là người đứng đầu chịu khổ về Chúa Giê-xu. Ông cũng là một nhà truyền giáo vĩ đại. Và Sao-lơ là người rất thông minh, sáng chói. Và trong sách Công Vụ đoạn 9 câu 23-25, cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao-lơ, nhưng có người báo tin cho Sao-lơ về mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa ngày và đêm đặng giết Sao-lơ, xong lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Khi người Do Thái không thể thắng Sao-lơ bởi sự tranh luận, họ tìm cách chống nghịch với ông như kẻ thù. Trong khi các môn đồ tìm cách cứu mạng sống cho Sao-lơ, các bạn nhớ là trước đó Sao-lơ tìm cách giết các môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng nay thì các môn đồ này bảo vệ mạng sống cho ông. Tôi tin rằng đây là một kinh nghiệm rất tốt cho Sao-lơ. Sau khi ông đã được ở trong cái thúng đưa xuống ngoài vách thành. Ông luôn kể lại những việc này. Trong những cuộc hành trình truyền giáo của ông khắp các thuộc địa của Đế quốc Qua Mã, mỗi khi ông đến đâu giảng thì ông thường nhắc lại kinh nghiệm này, đồng thời cũng nói một điều về Chúa cứu thế là Đấng đã cứu chuộc đời sống của ông. Sau việc đó thì Saul đã trở về Jerusalem. Ở trong sách Công vụ đoạn 9 câu 26, Saul tới thành Jerusalem rồi nhóm hiệp các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Các môn đồ ngỡ rằng đây là một kế hoạch lừa dối của Phao-lô để tìm cách chen vào. Vì trước đây họ đã trải qua cơn bắt bớ lớn, họ nghĩ đây có thể giống như trường hợp của thực sĩ Simon dùng mưu lược tại Samari. Trong Công vụ đoạn 9 câu 27, Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thực lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy đạo cách bảo giảng về danh Chúa Giêsu tại thành Đa Mách. Ba-na-ba là một người bạn tốt, tên của ông có nghĩa là con trai của sự yên ủi. Ông đã đến tròn tay ôm Sao-lơ. Thật đó là một hình ảnh phước hạnh. Ba-na-ba trở thành một người ủng hộ Sao-lơ, và ngày nay chúng ta thấy luôn cần có những người nới rộng vòng tay để tiếp đón giúp đỡ những người mới tin Chúa Giêsu để họ được lớn lên và đứng vững. Và trong sách Công vụ, đoạn 9, câu 28-29. Từ đó, Saul tới lui với các môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách giản dị. Người cũng nói và cãi với những người Hellenic, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng sống người. Saul được tiếp nhận bởi hội chúng tại Jerusalem và hiệp lại thờ phượng Chúa tại đó. Nhưng lại có một số người Hellenic chống đối. Họ là người gốc Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, và lời giảng của Saul có nhiều năng quyền và ảnh hưởng nên họ tìm cách diệt trừ Saul. Và trong sách Công vụ đoạn 9 câu 30, các anh em hai điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Saul trở lại Tạc Sơ, đó là quê hương của ông. Vì thế bác sĩ Luca thường hay ký thuật Saul người Tạc Sơ. Rất có thể khi về quê hương, ông nói về Chúa cứu thế cho cha mẹ, cho anh em và những người thân. Chúng ta biết rất ít về gia đình của Saul, nhưng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã dùng thời gian này để tiếp tục rèn luyện và chuẩn bị cho chức vụ Saul trong tương lai. Và trong sách Công vụ đoạn 9 câu 31, ấy vậy hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp, thì số của hội được thêm lên. Qua việc làm của Đức Thánh Linh, hội thánh của Đức Chúa Trời tiếp tục phát triển và tin lành được giảng ra ở Giu-đê, Ga-li-lê, Sa-ma-ri và sau đó đi đến cùng trái đất. Chúng ta thấy rằng, sau đó thì chức vụ của Phi-e-rơ tiếp tục được thực hiện ở tại Lida và Giô-pê. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 9, câu 32-35. Và Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng, hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giêsu chữa cho ngươi được lành, hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì người dùng chờ dậy, hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy dậy đều trở về cùng Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa ban cho ân tứ làm phép lạ. Kỳ này ông nhân danh Chúa Giêsu chữa lành cho người đau bại. Và các bạn nhớ rằng trước đây Phi-e-rơ đã chữa lành người què từ lúc mới sanh ngồi xin ăn ở cửa đền thờ. Và trong sách Công vụ đoạn 9 câu 36-37, tại thành Giô-pê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca. Người làm nhiều việc lành và hai bố thí. Trong lúc đó người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giô-pê bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. Bà Tabitha hay còn gọi là Doca tham gia vào công tác xã hội và từ thiện. Bà có ơn tứ may vá quần áo. Các bạn có nghĩ là ơn tứ đó của Đức Thánh Linh không? Vâng, đó là ơn tứ của bà ta. Ngày nay, có nhiều người tìm ơn tứ rất là nổi bật hào hứng như là nói tiếng lạ. Tôi xin gợi ý với các bạn một ơn tứ thực tiễn. Đó là xin các bạn, nhất là các chị em phụ nữ học theo ơn tứ của Tabitha, may vá quần áo giúp cho người nghèo đang cần. May vá là một ơn tứ của bà Tabitha. Tôi không nghĩ là bà này tham dự một buổi họp nào của các nhà truyền giáo, hay bà có dịp học một khóa thánh kinh nào, vì các môn đồ trong thời kỳ đầu tiên ít khi có cơ hội đó. Dầu vậy, bà Tabitha đã làm nhiều việc tốt, vinh hiển danh Chúa và đem đến lợi ích cho nhiều người. Khi nghe tin bà chết, thì các môn đồ tắm rửa, chuẩn bị cho thân thể của bà được sạch sẽ. Đồng thời, cử người đi báo tin các môn đồ là Phi-e-rơ và Tabitha đã chết. Họ tin rằng sứ đồ Phi-e-rơ có thể kêu kẻ chết sống lại và họ mời người xuống mào mào. Và trong sách Công vụ đoạn 9 câu 39. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao, hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và dơ cho người xem bao nhiêu áo sống áo ngoài lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Các bạn chú ý là những người đàn bà quá này đã chỉ ra biết bao nhiêu quần áo mà bà Tabitha đã may cho họ. Vì họ quá nghèo, thiếu quần áo, họ rất vui và biết ơn sự chăm sóc, giúp đỡ của Tabitha. Đó là công tác phục vụ của bà. May vá là ơn tứ mà Đức Chúa Trời ban cho bà. Và trong sách Công vụ, đoạn 9, câu 40 đến 41. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện. Đoạn, say lại với xác mà rằng, hỡi Tabitha, hãy chờ dậy. Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay đỡ cho đứng dậy. Đoạn, gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến cho họ thấy người sống. Thưa các bạn, đây là một hình ảnh thực hành ơn tứ. Sách Công vụ các sứ đồ là sách lịch sử của hội thánh, ghi lại chức vụ sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô sau này, ông trở thành sứ đồ. Simon Phi-e-rơ thi hành chức vụ của ông cho dân tộc của ông là người Do Thái, đồng thời mở cánh cửa ra cho dân ngoại. Sao-lơ là người tạc sơ sau này trở thành sứ đồ Phao-lô, ông là sứ đồ cho dân ngoại. Trong lời kỹ thuật này cho biết hai sứ đồ này đều có ơn tứ kêu kẻ chết sống lại. Có thể có nhiều người khác được kêu gọi sống lại, nhưng không có kỹ thuật được hết. Họ cũng có ơn tứ chữa bệnh nữa. Đây là một dấu hiệu chứng minh chức vụ sứ đồ. Đó là các ơn tứ của sứ đồ. Phao-lô nói rằng các sứ đồ lập nền tảng cho hội thánh được xây dựng lên. Họ là những người xây dựng hội thánh trong thời kỳ tân ước. Ngày nay chúng ta không cần làm các dấu lạ này. Vào cuối thời kỳ viết kinh thánh tân ước, sứ đồ viết như sau: nếu ai đến cùng các ngươi mà không đeo đạo ấy theo thì chớ rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ, vì người nào chào hỏi họ tức là giữ vào công việc ác của họ. Trong sách Thơ Văn thứ nhì, câu 10 và câu 11. Cho đến gần cuối chức vụ của các sứ đồ, ông không còn thực hành ơn tứ chữa bệnh nữa. Như trường hợp đã viết lại ở trong sách Ti-mô-thê thứ nhì, đoạn 4 câu 20 là: Ơn-nát ở tại thành Cô-rinh-tô, còn Trô-phim đang đau ốm, ta để ở lại thành Mi-lê. Tại sao Phao-lô không chữa bệnh cho Trô-phim là bạn của ông? Các bạn thấy là chức vụ của Phao-lô gần kết thúc và ơn tứ làm dấu lạ cũng biến mất dần khỏi hội thánh. Vào thời gian đầu của chức vụ Phao-lô thì Kinh Thánh Tân Ước mới khởi sự được viết. Khi ông đến khu vực mới giảng Tin Lành thì điều gì để làm chứng cho thẩm quyền và chức vụ của ông? Phao-lô bày tỏ dấu lạ. Sau khi Kinh Thánh được kết thúc, được hình thành, sự nhấn mạnh chuyển từ ơn tứ làm dấu lạ sang sự giảng dạy đúng về nền tảng đức tin. Cho nên Phao-lô đã cảnh giác là nếu một người nào không giảng dạy đúng nền tảng giáo lý thì đừng tiếp nhận họ. Như được chép ở trong sách Galati đoạn 1 câu 8. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathen, tức là bị rủa xả. Do vậy, trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, ơn tứ làm dấu lạ của sứ đồ rất là quan trọng, và xin hãy chú ý đến phản ứng của những người tin Tabitha sống lại. Trong sách Công vụ đoạn 9, câu 42-43. Việc đó đồn ra khắp thành Joppe nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phêrô ở lại thành Joppe nhiều ngày tại nhà người thợ thuộc gia tên là Simon. Ân tứ làm dấu lạ này dùng để xác chứng tin lành ân điển, và nhiều người đã biết đến tin lành qua các dấu lạ của các sứ đồ. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và ban cho chúng ta có cơ hội để biết đến tin lành cứu rỗi. Tôi đã tiếp nhận và kinh nghiệm được những điều tốt lành mà Đức Chúa Trời thực hiện qua Đức Thánh Linh trên đời sống của tôi. Nếu quý vị và các bạn nào chưa tiếp nhận tin lành cứu rỗi trong Chúa Giêsu, tôi xin mời các bạn hãy đến ngay. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.